Cửu U Long Giới, chương 330, Uy Chấn Thiên Hạ Trung, góc truyện audio.com. Vưu Lý Tư rời đi rồi nhưng chuyện này không vì vậy mà giải quyết xong. Cái chết của Tất Đức La của Thánh Thương gia tộc đã trở thành một cơn cuồng phong. Đại trưởng lão phân cách Lý Tư của Thánh Thương gia tộc đã bắt đầu hành động khắp nơi. Hài đấu đế của Quang Minh đế quốc cũng được phân cách Lý Tư thuyết phục gia nhập vào đội quân của ông ta, còn nhân mã trợ giúp phân cách Lý Tư của Quang Minh giáo đình cũng đến vào trưa ngày thứ hai. Nhưng những người của giáo đình có vẻ quá nổi bật, 6 hồng y đại giáo chủ, 5 thánh điện kỵ sĩ, ngoài ra còn có 30 danh hồng y giáo chủ và 30 danh quang minh võ sĩ, với đội hình như vậy nhân mã mặc dù không phải rất nhiều nhưng những người này đều là những người rất lợi hại. Những người này chỉ cần tùy tiện lấy ra một người đã vạn người tôn kính tiền hô hậu ủng. Thường ngày bọn họ rất ít khi xuất hiện tập thể, bởi vì hai người có cùng thân phận xuất hiện cùng ở một chỗ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của đối phương, vì để tránh tình huống đó, tầng lớp cấp cao của giáo đình rất ít khi xuất hiện cùng nhau vào cùng một thời gian và cùng một địa điểm, tình cảnh như vậy thật sự rất ít gặp. Mấy vị cấp cao của giáo đình đồng thời xuất hiện, tin tức này lập tức gây chấn động trong Quang Minh Thành, phàm là người có chút đầu óc đều biết chuyện này tuyệt đối không bình thường. Mặc dù bên phía giáo đình không có tuyên bố bất cứ thông tin gì, nhưng người thông minh một chút đều biết hôm nay sợ là sẽ có chuyện đại sự xảy ra, chuyện có thể khiến cho các vị cấp cao giáo đình xuất hiện cùng lúc như vậy tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí loáng thoáng có vài người bắt đầu suy đoán chuyện này có liên quan đến Bạch Khởi, dù sao thân phận của Bạch Khởi cũng bị người ta đoán ra đến 9 phần, mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng thân phận này đã được miêu tả sinh động. Bạch Khởi là ai? Là nhiếp chính vương của Bất Diệt Hoàng Triều, nắm chắc sẽ trở thành hoàng đế tương lai, là người phản đối số một của giáo đình, là trở ngại lớn nhất khi giáo đình tiến vào Đông Phương Đại Lục, là người duy nhất ngàn năm qua giết chết nhân vật cấp cao của giáo đình, là người duy nhất muốn trục xuất tín ngưỡng của giáo đình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full với thân phận này cũng đủ đưa ra một vạn lý do để giáo đình có thể giết chết Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi lại có địa vị cao quý, hơn nữa ở Đông Phương Đại Lục xa xôi, thực lực của Bạch Khởi lại rất mạnh. Chuyện gần đây nhất là chuyện của giáo đình và Hắc Ám Thần Điện đã gây xôn xao dư luận, hai thế lực lớn không ngừng ra tay, thương vong vô số, về phía giáo đình cũng tổn thất không ít cường giả, tạm thời không có cách nào chính đáng để đối phó với Bạch Khởi, nhưng Bạch Khởi lại chạy tới địa bàn của Quang Minh giáo đình, cộng thêm gần đây mối quan hệ giữa Quang Minh Thành, đế đô của Quang Minh đế quốc và Bất Diệt Hoàng Triều không được tốt, điều này chẳng khác gì Bạch Khởi đi tìm cái chết. Nếu Bạch Khởi tự vác xác đến đây, đồng thời Bạch Khởi còn giết chết người thừa kế của Thánh Thương gia tộc mà bọn họ còn làm ngơ thì sợ là uy tín của toàn bộ giáo đình và Quang Minh đế quốc sẽ bị mất sạch. Lần này bọn họ nhất định phải hành động, việc các cấp cao của giáo đình xuất hiện cùng với sự xuất hiện của những Quang Minh võ sĩ và Hồng Y giáo chủ chính là minh chứng tốt nhất, chứng minh là giáo đình đã quyết định. Góc truyện audio.com, hạ thủ với Bạch Khởi. Trên đại lục trước đây sợ là cũng không có ai có tư cách như Bạch Khởi có thể khiến giáo đình phải huy động nhiều cường giả như vậy, những người khác từ trước đến giờ chưa từng nghe nói ai có tư cách như vậy. Dù sao Bạch Khởi bây giờ có thể nói là thanh danh hiển hách, danh tiếng khắp nơi, một đấu đế cường giả bình thường e cũng không phải là đối thủ, nếu không huy động nhiều người mới là lạ. Sau khi các cường giả của giáo đình tiến vào Quang Minh Thành, hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung về phía xung quanh Bạch Khởi. Lúc này Bạch Khởi và Vưu Lý Tư đang ngồi trong đấu giả công hội, bên hàng liễu xanh lay động trong sân vườn, ngồi uống trà đối diện nhau lộ vẻ yên tĩnh vô cùng. Chuyện bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Mặc dù xung quanh sân vườn của Bạch Khởi đã tập trung cường giả của các nơi trên thế giới và các đại thế lực trong Quang Minh Thành, còn có một số sứ thần quý tộc của các đại vương quốc đế quốc trên thế giới. Vừa rồi người của ta nói với ta, lần này giáo đình sẽ huy động nhân lực cực lớn. Hai đấu đế của đế quốc, 6 đấu đế cường giả của giáo đình, tổng cộng là 8 đấu đế, ngoài ra còn có 6 hồng y đại giáo chủ, 30 quang minh võ sĩ, 30 hồng y giáo chủ. Ha ha, đã lâu rồi ta không gặp tình cảnh như vậy, xem ra giáo đình rất xem trọng ngươi, nhưng giáo hoàng bị đắc lại không đích thân đến, vậy thì sao có thể trị được ngươi? Sợ là những kẻ kia còn không đủ để xem. Vưu Lý Tư liếc nhìn Bạch Khởi, cầm chén trà xanh ở trước mặt từ từ uống, không biết đó là loại trà gì, chỉ là lá trà phổ thông nhất mà trong nội bộ đấu giả công hội hay dùng, nhưng có hai người cùng uống trà thì cũng có chút thi vị. À, đúng vậy, Vưu Lý Tư trưởng lão, ta đang nghĩ xem hôm nay rốt cục nên giữ lại bao nhiêu người cho ngài mới được chứ. Bạch Khởi mỉm cười, quay lại trừng mắt nhìn Vưu Lý Tư cười xấu xa, như đem vấn đề này vứt cho Vưu Lý Tư. Ồ, chuyện này còn phải xem bản thân ngươi thế nào, nhưng với cấp bậc của chúng ta thì trên thế giới này có bao nhiêu người có thể uy hiếp được chúng ta chứ? Chư thần bất xuất, ngoại trừ Độc Cô tiền bối của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc ra, mấy người chúng ta là lợi hại nhất. ta nghĩ làm thế nào cũng không tin có người có thể ngăn cản được ngươi. Cho dù là thánh bỉ đắc sợ là cũng khó mà giữ được ngươi. Ha ha, lần này sợ là giáo đình sẽ phải đổ nhiều máu rồi. Không biết cái lão thánh bỉ đắc đó có biết toàn quân của mình sẽ bị tiêu diệt không, mà không có phản ứng gì. Nhưng ta nghĩ lúc này biểu hiện của hắn nhất định là rất đặc sắc. Vưu Lý Tư cười ha ha rồi nói. Lời nói lúc trước khiến Bạch Khởi cảm thấy con người Vưu Lý Tư có chút rối trá, giống như muốn đem quả bóng đá xuống sông, nhưng sau khi nghe xong những lời sau đó Bạch Khởi lại lặng người đi, lập tức cười ha ha rồi thấp giọng nói. Đã như vậy, vậy ta sẽ sắp xếp theo cách mà Vưu Lý Tư trưởng lão đã nói. Nói thật ta cũng muốn xem vị giáo hoàng bệ hạ truyền kỳ đó khi biết nhân mã của ông ta bị tiêu diệt sạch sẽ có biểu hiện như thế nào. Mới nói xong chưa bao lâu, đại khái thời gian cũng mới hết nửa cây hương thì bức tường trong sân đấu giả công hội đã bị người ta phá vỡ. Sau một tiếng nổ lớn bức tường rất lớn bốn bên trong sân của đấu giả công hội đã bị phá vỡ ầm ầm sập xuống nát vụn, hình thành trong không trung một trận mưa bụi, lập tức bị một làn gió. Cốc truyện audio.com, nhẹ thổi tung, biến mất vô hình vô ảnh trong không trung. Để lộ ra trước mặt Bạch Khởi là 70-80 người, trong đó 6 vị hồng y đại giáo chủ trên người mặc trường bào màu hồng, trên trường bào có mạ vàng xuất hiện chính diện trước mặt của Bạch Khởi. Ngoài ra bên cạnh họ còn có 8 đấu đế cường giả mặc áo giáp màu vàng, còn phía sau bọn họ là 30 danh quang minh võ sĩ và 30 danh hồng y giáo chủ xếp hàng lần lượt đứng vững vàng bốn phía trong sân. Những người cuối cùng không phải là người của giáo đình mà là người của đấu giả công hội. Rất nhiều cường giả của đấu giả công hội đứng từ xa quan sát, ngoài bọn họ ra còn có gần 5-6 vạn người, bọn họ đều là những người nghe được thông tin này mà chạy tới xem, hơn nữa ngoại trừ bọn họ ra còn có vô số người đang tiếp tục kéo đến. Phải biết rằng cuộc tranh đấu của đấu đế cường giả rất khó nhìn thấy được. Bình thường mà nói phải trăm năm may ra mới có cơ hội quan sát cường giả như vậy quyết đấu. Đối với con đường trưởng thành của bọn họ sau này có lợi ích rất lớn, cho nên hầu như những người biết tin đều dần dần kéo đến. Mặc dù bọn họ cũng biết cuộc quyết đấu của đấu đế cường giả sẽ tạo thành lực phá hủy vô cùng lớn, người quan sát khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, thực lực không cao rất có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ nhưng bọn họ không nhẫn nại nổi mà phải chạy đến đây. Bạch Khởi, tên dị giáo đồ như ngươi dám ngang nhiên xuất hiện trong Quang Minh Thành, đồng thời còn khiêu khích giáo đình công nhiên tập kích người thừa kế của thánh thương gia tộc của giáo đình, ta đại diện cho giáo đình đến bắt ngươi, nếu ngươi to gan dám phản kháng thì phụng mệnh của giáo hoàng bệ hạ giết không tha. Từ bức tường bao quanh sụp đổ, một giọng nói uy nghiêm vang lên, người mở miệng không phải là ai khác mà chính là đại trưởng lão của thánh thương gia tộc thánh điện kỵ sĩ của giáo đình phân cách Lý Tư. Câu nói này khiến những người đang phán đoán đều lặng đi, biết được thân phận của Bạch Khởi vẫn khiến cho không ít người không khỏi chấn động. Mặc dù trước đó họ cũng đã phán đoán được thân phận của Bạch Khởi, nhưng khi thông tin này được xác thực họ vẫn không kìm được phải ồ lên. Còn nói về mấy nhân vật thiên tài đi cùng Bạch Khởi mấy ngày nay cũng lặng đi. Mấy thiên tài thiếu niên của Bất Diệt Hoàng Triều đại khái cũng không ngờ tình hình này lại như vậy, người mấy tháng nay đi cùng với họ không ngờ lại là thần tượng trong lòng họ, biểu tượng của Bất Diệt Hoàng Triều, Nhiếp Chính Vương Bạch Khởi. Chẳng trách ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, người kém chúng ta mấy tuổi mà lợi hại như vậy, trước đây ta chưa từng nghe qua ở đế quốc có một thiên tài như vậy. Bây giờ mới biết chính là Nhiếp Chính Vương lão nhân gia, nếu là ngài ấy thì cũng không có gì là kỳ lạ. Gã nam nhân đầu bóng lưỡng đi cùng Bạch Khởi cảm thán nói. Ồ, đúng vậy, mấy người khác đều la lên phụ họa, còn Lãnh Tình không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Khởi, nhãn thần vô cùng phức tạp, có sự mơ ước, có sự sùng bái, có sự ngưỡng mộ, có sự mê đắm, nhãn thần không chứa đủ, khó mà nói rõ. Phân cách Lý Tư bắt đầu trùng xuống. Khi bắt đầu xuất phát, đám cường giả giáo đình và hai vị đấu đế vốn khí thế bừng bừng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Khởi, tất cả nhất thời đứng ở đó sững sờ trong chốc lát không biết nên thế nào mới được. Người khác không nhận ra Vưu Lý Tư, nhưng Cốc truyện audio.com, nơi này vốn thuộc về đấu giả công hội, hơn nữa giáo đình vốn biết rất nhiều tin mật, Vưu Lý Tư ban đầu cũng từng có chút va chạm với giáo đình, và cũng từng giao đấu với giáo hoàng bệ hạ, với thân phận như vậy của ông ta ở đây ít nhiều cũng có một vài người nhận ra. Quang Minh giáo đình là một tổ chức khổng lồ ở đại lục, là tôn giáo khổng lồ có quyền uy vô cùng tối cao, hầu như có sức mạnh có thể bắt bất cứ người nào chết cũng phải chết. Nhưng trên thế giới này vẫn có một vài người bọn họ không nên trêu chọc, hay nói cách khác là người không chịu bị trêu chọc, vừa vặn Vưu Lý Tư là một trong những người đó. Nếu như đầu lĩnh của bọn họ là Quang Minh giáo hoàng thánh bỉ đắc thì bọn họ có lẽ cũng không sợ, nhưng đầu lĩnh lần này lại là phân cách Lý Tư, vì vậy khí thế của bọn họ đã giảm một bậc, bởi vì bọn họ căn bản không có tư cách đối thoại với Vưu Lý Tư, càng không có thực lực để so sánh với Vưu Lý Tư. Ồ, Bưu Lý Tư đại nhân, sao ngài lại ở đây? Một vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình đã từng tiếp xúc với Bưu Lý Tư không phải chỉ một hai lần, mặc dù không thể nói là quan hệ bằng hữu nhưng ít ra cũng có thể nói chuyện được. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Bưu Lý Tư thì chỉ biết im lặng đứng nhìn, ông ta đành phải cúi đầu đi tới hỏi. Nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ, nếu hôm nay Bưu Lý Tư muốn ngăn cản bọn họ vậy thì hôm nay bọn họ có cùng bắt Bạch Khởi cũng không thể làm gì được Bạch Khởi. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay nhất định là sẽ thất bại, sự xuất hiện của Bưu Lý Tư khiến bọn họ không thể không lui quân, thậm chí giao đấu cũng không dám, chỉ cần Bưu Lý Tư mở miệng bọn họ sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không dám ở lại lâu. Nhưng nếu nơi này không phải trong Quang Minh Thành, nếu đây là vùng ngoại thành hoang sơ thì bọn họ đã không nói nhiều mà lập tức xoay người bỏ đi rồi, đáng tiếc nơi này lại là Quang Minh Thành. Chuyện bọn họ tới đây ít nhất có vạn người biết, hơn nữa thông tin này có thể rất nhanh chóng truyền khắp Quang Minh Thành. Cường giả các nơi đều đang chú ý đến nếu bọn họ vì sự có mặt của Bưu Lý Tư mà chọn lựa sự rút lui thì thể diện của giáo đình sẽ bị mất sạch, sau khi quay về giáo hoàng không giết bọn họ mới là lạ. Nhưng nếu động thủ thì bọn họ không phải là đối thủ của Bưu Lý Tư, cho nên trong giây lát những người của giáo đình lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiến tới thì bọn họ không phải là đối thủ của Bưu Lý Tư, rất có khả năng sẽ bị Bưu Lý Tư giết chết ở nơi này, thực lực của Bưu Lý Tư bọn họ biết rất rõ, động thủ với hắn chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Nhưng nếu lui thì chuyện này sẽ gây chấn động Quang Minh Thành, nếu bọn họ lui quân thì giáo đình sẽ mất hết thể diện, hậu quả sau này bọn họ sẽ không cách nào chịu được. Những cách khác như giết người bịt miệng bọn họ cũng đã nghĩ qua. Nếu là chỗ khác bọn họ thậm chí có thể tiêu hủy một tòa tiểu thành không thương tiếc để che giấu thất bại của giáo đình, nhưng ở đây thì không được. Đây là đế đô của Quang Minh Đế quốc Quang Minh Thành, đất đai rộng lớn, hơn nữa lại có dân số hơn 8 triệu người. Ở đây lại có các quý tộc cường giả các nơi và thiên tài của các nước trên thế giới, còn có rất nhiều gia tộc, đại thương nhân, đại phú hào có quan hệ mật thiết với giáo đình muốn diệt khẩu thì làm sao có thể giết chết toàn bộ bọn họ được chứ? Thế nào, ta không thể ở đây sao? Ta và Bạch Khởi là... gocchuyenaudio.com, bạn Vong Niên, nói không khách khí, hắn vẫn gọi ta một tiếng lão ca ca. Bưu Lý Tư bĩu môi hừ lạnh một tiếng, nói có chút bất mãn. Câu nói này khiến tất cả những người đứng xung quanh đều ồ lên, bọn họ không biết Bưu Lý Tư là ai, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nghe nói có người dám nói vô lễ như vậy với Hồng Y Đại giáo chủ của giáo đình. Phải biết rằng đó là người có địa vị cao nhất dưới giáo hoàng. Lời nói của Bưu Lý Tư rõ ràng không hề xem Hồng Y Đại giáo chủ ra gì, sao có thể không khiến người ta ồ lên được. Đương nhiên những người biết thân phận của Bưu Lý Tư cũng không phải không có, ví dụ như những cường giả của đấu giả công hội. Phải biết rằng nơi này là tổng bộ của đấu giả công hội, luận về thực lực đấu giả công hội có thể kém hơn một chút nhưng kém cũng có mức giới hạn, sức mạnh của đấu giả công hội tại Quang Minh Thành e là không đơn giản như thế. Ngữ khí của Bưu Lý Tư không hề hiền lành, trong đám đông đã có vài vị đấu đế cường giả từ từ xuất hiện, mặc dù bọn họ đã cố gắng trấn áp khí tức của mình nhưng Bạch Khởi vẫn có thể cảm nhận được. Có mấy cường giả của đấu giả công hội, sau khi nghe nói thái thượng trưởng lão của bọn họ chuẩn bị ra tay đã tìm đến đây. Nếu Bưu Lý Tư hạ lệnh một tiếng sợ là bọn họ sẽ lập tức động thủ, ngoại trừ bọn họ ra còn có mấy đấu hoàng cường giả cộng thêm mười mấy đấu vương đã chuẩn bị xong tất cả. Mối quan hệ giữa giáo đình và đấu giả công hội vốn không tốt đẹp gì, chỉ là nước giếng không phạm đến nước sông mà thôi. Người của giáo đình không động đến bọn họ thì bọn họ cũng không động đến giáo đình, nhưng với bộ dạng bây giờ, người của giáo đình lại đang bao vây thái thượng trưởng lão của đấu giả công hội, mặc dù chưa động thủ hơn nữa cho dù là động thủ bọn họ cũng không có khả năng thu được kết quả gì, nhưng vẫn khiến cho người của đấu giả công hội tức giận vì sự khiêu khích của giáo đình. Nếu không phải vì Bưu Lý Tư không hạ lệnh, thì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Người ta sợ giáo đình, nhưng đấu giả công hội cũng không sợ. Chuyện này, đương nhiên không phải, chỉ là giáo hoàng bệ hạ của chúng tôi đã hạ lệnh, ngài vị Hồng Y Đại giáo chủ nghe xong thì quay đầu nhìn về phía đồng bạn của mình cười đau khổ, nhưng lời nói ra lên tới miệng cũng không thể nào nói ra. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói với Bưu Lý Tư rằng lão nhân gia có thể ngồi ở đây, chẳng qua giáo hoàng của chúng tôi đã hạ lệnh giết chết vị huynh đệ của ngài, cho nên ngài hãy ngồi ở đây đừng động thủ để chúng tôi ra tay giết chết vị huynh đệ của ngài. Hay là nói lão nhân gia xin hãy giúp chúng tôi một tay, chúng tôi phải giết vị huynh đệ của ngài, ngài hãy trực tiếp giết vị huynh đệ của mình đi, đừng đắc tội với giáo đình của chúng tôi, mọi người đều vui vẻ, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Lời nói này dù thế nào hắn cũng không thể nói ra miệng, nếu ngồi trước mặt Bạch Khởi không phải là Vưu Lý Tư mà là một đấu đế cường giả khác thì hắn tuyệt đối dám nói như vậy, nhưng vấn đề là ngồi đối diện với hắn lại là Vưu Lý Tư, thái thượng trưởng lão của đấu giả công hội, là người vượt qua cả sự tồn tại giới hạn của đấu đế, là người có sức mạnh tuyệt thế cùng đẳng cấp với giáo hoàng bệ hạ. Nói như vậy với ông ta thì không phải tìm đến cái chết là gì. Cho dù là lão nhân gia không ra tay thì khi lời nói đó phát ra những người của đấu giả công hội. gocchuyenaudio.com, e là sẽ lập tức gây bạo động, liều mạng với bọn họ vì sự khiêu khích dành cho sự tôn nghiêm của đấu giả công hội không vì chuyện này mà liều mạng với giáo đình mới là lạ. Đấu giả công hội tồn tại thế nào chứ? Đó là tổ chức liên hợp đấu giả cả đại lục, là thánh địa trong lòng của tất cả đấu giả, là tổ chức cộng đồng vượt lên 50 triệu đấu giả, được xếp hàng thứ 3 trên đại lục, thực lực khủng khiếp khiến người ta khiếp sợ. So với quang minh giáo đình mà nói khả năng có thể không bằng, nhưng nếu liên hợp với hắc ám thần điện thì thừa sức tiêu diệt quang minh giáo đình, vì vậy làm sao hắn dám mở miệng trêu chọc linh tinh chứ? Sự tình đã đến nước này rồi, đám cường giả của giáo đình tiến cũng không được, lùi cũng không xong, trong chốc lát cứ đứng sững sờ ở đấy. Vẻ mặt vô cùng xấu hổ, thậm chí bọn họ đã bắt đầu nghĩ đến phải thông báo cho giáo hoàng tự mình đến đây. Tình hình trước mắt khiến cho bọn họ không còn nghĩ được cách nào khác ngoài mời giáo hoàng trực tiếp tới đây. Cách chương.